Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 14 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Roche nói, ngọn hải đăng hy vọng, Thánh Teresa được tưởng nhớ trong các bản văn phụng vụ.
Vatican. Khi Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố sắc lệnh ghi tên Thánh Teresa Calcutta vào lịch công giáo Roma, Đức Hồng Y Tổng trưởng Arthur Roche giải thích về các bản văn phụng vụ cho ngày lễ kính của Thánh Nhân vào ngày 5 tháng 9, đồng thời ca ngợi gương mẫu khiêm nhường phục vụ của người phụ nữ được biết đến với tên gọi Mẹ Teresa.
Ngày 24 tháng 12 năm 2024, nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô, đánh dấu khởi đầu năm thánh hy vọng, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã ban hành sắc lệnh nhân danh Đức Thánh Cha. Qua đó, việc cử hành lễ kính Thánh Teresa Calcutta, trinh nữ, được ghi vào lịch công giáo Roma vào ngày 5 tháng 9 như một lễ nhớ tùy chọn. Việc thêm vào này, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, nhằm đáp lại những yêu cầu của các giám mục, tu sĩ và các hiệp hội tín hữu, đồng thời xét đến ảnh hưởng sâu rộng của lãnh đạo Thánh Teresa Calcutta trên toàn thế giới. Ngài mong muốn đề cao Thánh Nhân như một chứng nhân xuất sắc của hy vọng cho những người bị bỏ rơi trong cuộc sống. Cùng với sắc lệnh là các yếu tố cần thêm vào tất cả các lịch phụng vụ và sách phụng vụ để cử hành thành lễ và kinh thần vụ, cũng như sách các thánh. Trong các bản văn phụng vụ của cử hành này, lời nguyện nhập lễ mở ra cho chúng ta tâm điểm linh đạo của Thánh Nhân. Lời mời gọi đáp lại cơn khát của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá bằng tình yêu đáp ứng nhu cầu của những người thiếu thốn nhất. Về các bài đọc thứ nhất là trích đoạn từ sách ngôn sứ Isaiah nói về việc ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa. Tiếp theo là Thánh Vịnh 33, tôi sẽ chúc tụng Chúa trong mọi lúc. Bài tin mừng được mở đầu bằng câu tung hô tin mừng, nhấn mạnh mặc khải về những mầu nhiệm Đức Trời dành cho những người bé mọn. Và đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, sau khi liệt kê các việc làm của lòng thương xót mà chính Mẹ Teresa đã sống cách tuyệt vời. Những gì các ngươi làm cho những người bé nhỏ nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta. Về kinh thần vụ, sau phần ghi chú tiểu sử là bài đọc thứ hai của giờ kinh sách, trích từ bức thư mà Thánh Nhân viết cho cha Joseph Nuner vào năm 1960. Trong đó, mẹ mở lòng bày tỏ sự tối tăm vì cảm nhận sự vắng bóng của Thiên Chúa mà mẹ đã sống trong nhiều năm, nhưng vẫn vui vẻ dâng lên Chúa để nhờ việc trung thành chịu đựng thử thách này, nhiều linh hồn có thể được soi sáng.
Nhà thiên văn học Vatican ra mắt sách hướng dẫn của một tu sĩ dòng tên về các vì sao.
Vatican. Chagui Consolmagno, giám đốc đài thiên văn Vatican, vừa cho ra mắt một cuốn sách mới với tựa đề A Jesuit's Guide to the Stars, hướng dẫn của một tu sĩ dòng tên về các vì sao.
Cuốn sách mới nhất của giám đốc đài thiên văn Vatican được phát hành vào ngày 4 tháng 2, kết hợp giữa suy tư cá nhân và lịch sử chi tiết về sự dấn thân của các tu sĩ dòng tên trong lĩnh vực thiên văn học. Cuốn sách khắc họa lịch sử lâu dài của các tu sĩ dòng tên trong lĩnh vực này. Như cha Consolmagno chia sẻ trong phần giới thiệu, câu chuyện này bắt nguồn từ những ngày đầu tiên của dòng tên. Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên, đã viết trong cuốn tự thuật của mình, được kể ở ngôi thứ ba số ít, rằng có một sự an ủi lớn lao mà ông nhận được, là khi ngắm nhìn bầu trời và các vì sao. Ông thường dành rất nhiều thời gian để làm việc này. Câu chuyện tiếp tục với những nhân vật như Angelo Secchi, một tu sĩ dòng tên và nhà thiên văn học người Ý ở thế kỷ 19, là người mà cha Consolmagno cho rằng có thể là nhà khoa học vĩ đại nhất mà hầu hết mọi người chưa từng nghe đến. Và Gerard Manley Hopkins, một tu sĩ dòng tên nổi tiếng với tư cách là một nhà thơ và một nhà thiên văn học nghiệp dư tài năng. Hướng dẫn của một tu sĩ dòng tên về các vì sao cũng là một cuốn sách mang đậm tính cá nhân, chứa đựng những suy tư của chính cha Consolmagno. Thậm chí còn có một chương kể về cách ngài khám phá ra ơn gọi của mình khi gia nhập dòng tên. xuất thân từ Detroit. Cha Consomagno đã tốt nghiệp từ Học viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Arizona và từng giảng dạy vật lý ở bậc đại học trước khi gia nhập dòng tên vào năm 1989. Cuốn sách cũng chứa đựng những suy tư sâu sắc về mối quan hệ giữa đức tin và khoa học. Chẳng hạn, cha Consomagno cảnh báo chống lại chủ nghĩa hòa hợp, tức là nỗ lực tìm kiếm sự liên kết giữa các khám phá khoa học và giáo huấn của Kinh Thánh. Cả tôn giáo và khoa học đều phải bảo vệ tính tự chủ và sự khác biệt của mình. Cha Consomagno nhấn mạnh khi trích dẫn lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tôn giáo không được xây dựng trên nền tảng khoa học, cũng như khoa học không phải là sự mở rộng của tôn giáo.
Hội nghị nhằm xây dựng cầu nối giữa Bắc và Nam Mỹ.
Roma, mạng lưới Ecclesia in America đã tổ chức hội nghị thần học về tính hiệp hành tại châu Mỹ từ ngày 6 đến 9 tháng 2 tại Đại học San Diego, Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy các chủ đề di chuyển của con người, đối thoại và những bối cảnh mới.
Hội nghị tập trung vào việc thúc đẩy đối thoại về các chủ đề như di chuyển của con người, đại kết và đối thoại liên tôn cùng những bối cảnh thần học mới. Hội nghị này là một phần trong nỗ lực của mạng lưới nhằm đáp lại mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco về việc tăng cường hợp tác giữa Bắc và Nam Mỹ. Theo trang web của tổ chức, đây là một mạng lưới các nhà thần học Mỹ Latin và Latino. Mạng lưới này muốn kết nối và thúc đẩy đối thoại giữa các nhà thần học trên khắp châu Mỹ để xây dựng một giáo hội tại châu Mỹ đích thực. Sơ Liliana Franco, Chủ tịch Liên đoàn các tu sĩ nam nữ Mỹ Latin, cho biết, việc suy tư về các chủ đề của hội nghị là cần thiết trong một thế giới nơi có những cơ cấu bóp nghẹt và cách thức hành xử chối bỏ con người. Sơ lên án rằng, sự thao túng ý thức hệ đang được thiết lập và quyền lực được sử dụng để kiểm soát và gán nhãn, để kỳ thị và loại trừ. Sơ nhấn mạnh sự cần thiết để các nhà thần học thúc đẩy một chọn lựa dành cho những người nghèo nhất, cho việc đấu tranh và lý tưởng của họ. Điều này đòi hỏi đi sâu vào tận gốc rễ cấu trúc của nghèo đói và thúc đẩy những cơ hội thực sự cho sự phát triển toàn diện. Đức Hồng Y Leonardo Ulrich Steiner, Tổng giám mục Manaus, Brazil cho biết, tính hiệp hành được thể hiện trong sứ mệnh của giáo hội, trong hoạt động truyền giáo của giáo hội. Ngài nói rằng, tiến trình hiệp hành chưa kết thúc, nhưng thay vào đó, các tín hữu được mời gọi kiên trì và đào sâu cách thức hiệp hành này của giáo hội với sự tham gia của tất cả mọi người, lắng nghe những tiếng kêu dẫn đến thái độ ngôn sứ với sự cởi mở đối thoại. Trong số những người tham dự từ Vatican, có Đức Hồng Y Michael Chesney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Khi nói về tình hình hiện tại của người di cư tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y cho biết, khi người ta bị hình sự hóa, giáo hội không thể đầu hàng. Ngài bày tỏ ưu tư về những xu hướng đáng lo ngại trong khu vực nhằm hình sự hóa những người giúp đỡ người di cư, kể cả các tổ chức công giáo. Những xu hướng này, theo Ngài, không thể khiến chúng ta sợ hãi khi đồng hành với người di cư. Ngài nhấn mạnh vai trò căn bản của giáo hội trong việc kết hợp ơn gọi mục vụ của người Samari nhân hậu với nhu cầu làm việc để chấm dứt những chính sách như vậy. Trong khi đó, bà Emin Chekuda, thư ký Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin, kêu gọi niềm hy vọng có tổ chức trong các cộng đồng. Bà đề xuất đối thoại như một cách tiến về phía trước, dẫn đến việc xây dựng các chính sách bao dung, đảm bảo cải thiện xã hội cho tất cả mọi người.
Cơ quan cứu trợ Công giáo và Caritas cảnh báo về tác động toàn cầu của việc đóng cửa USAID.
Roma, cơ quan cứu trợ Công giáo CIS và các tổ chức Caritas trên toàn thế giới đang cảnh báo rằng việc chính quyền Tổng thống Trump đóng băng viện trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ gây tổn hại cho hàng triệu người trên toàn cầu.
USAID thành lập năm 1961 bởi Tổng thống John Kennedy, được thiết kế để chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực và thúc đẩy các xã hội dân chủ, tự lực. Những nhiệm vụ mà Tổng thống Kennedy mô tả là nghĩa vụ đạo đức, kinh tế và chính trị không thể tránh khỏi của Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia giàu có và tự do nhất thế giới. Caritas Quốc tế, Liên hiệp Toàn cầu của Giáo hội Công giáo với hơn 160 tổ chức nhân đạo đã lên tiếng trong một tuyên bố ngày 10 tháng 2, mạnh mẽ lên án quyết định này là thiếu thận trọng. Tổng thư ký Caritas, ông Alice Dutton cho biết trong tuyên bố rằng việc đột ngột dừng hoạt động của USAID sẽ giết chết hàng triệu người và đẩy hàng trăm triệu người khác vào cảnh nghèo đói cùng cực. Đây là một sự xúc phạm vô nhân đạo đến phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho con người và sẽ gây ra nhiều đau khổ, ông Dutton nói. Đức Hồng Y Michael Chakney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con Người Toàn diện, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, nhận định rằng việc ngừng tài trợ USAID giữa các chương trình đang diễn ra là một điều nghiêm trọng. Giống như Caritas, Đức Hồng Y khẳng định quyền của một chính phủ trong việc xem xét lại các cam kết viện trợ nước ngoài. Nhưng Ngài cũng nói, sẽ tốt hơn nếu có một số cảnh báo trước, vì cần thời gian để tìm các nguồn tài trợ khác hoặc cách thức khác để giải quyết các vấn đề hiện tại. Đức Hồng Y Sekni cũng chỉ ra trong cuộc phỏng vấn rằng ngân sách của USAID, dù lớn, vẫn chiếm chưa đến 1% tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ. Theo USA Spending, trong năm tài chính 2024, cơ quan nhận lớn nhất là Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh với 1,85 nghìn tỷ đô la, trong khi USAID đứng thứ 13 với 30,25 tỷ đô la.
Trong một thông điệp email ngày 4 tháng 2, ông Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cơ quan Cứu trợ Công giáo, Cơ quan Cứu trợ và Phát triển Hải ngoại của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cảnh báo rằng, với các chương trình bị tạm dừng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông cho biết, các gia đình ở Ukraine sẽ mất chỗ ở an toàn vì Cơ quan Cứu trợ Công giáo buộc phải ngừng sửa chữa nhà cửa, khiến họ phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt trong những ngôi nhà bị hư hại nặng giữa cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Ông Callahan viết, không có nhiệt hoặc nhà ở an toàn, trẻ em, người già và người khuyết tật đặc biệt sẽ dễ bị bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong. Ông cũng cho biết rằng, tại Sudan, 18.000 gia đình sẽ đối mặt với nạn đói gia tăng do mất hỗ trợ nông nghiệp trước mùa vụ quan trọng. Tại Việt Nam, gần 8.000 người khuyết tật và người chăm sóc họ sẽ không nhận được liệu pháp, thiết bị và hỗ trợ đe dọa sức khỏe và trực tiếp làm suy giảm khả năng sống tự lập của họ. Việc ngừng viện trợ cũng sẽ ngăn 10.000 gia đình ở Guatemala nhận được công cụ, hạt giống và tiền mặt để chuẩn bị cho mùa vụ bắt đầu vào tháng 4, ông Callahan nói. Ông cũng lưu ý rằng việc tạm ngừng viện trợ có thể khiến có thêm người dân di cư do tình trạng an ninh lương thực và suy dinh dưỡng ngày càng tồi tệ. Trong một thông điệp email ngày 6 tháng 2, Cơ quan Cứu trợ Công giáo và Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi những người ủng hộ tại Hoa Kỳ liên hệ với Quốc hội để gỡ bỏ lệnh đóng băng giúp viện trợ có thể tiếp tục. Email ngày 6 tháng 2 cũng cho biết rằng tại Haiti, quốc gia đã trải qua nhiều năm khủng hoảng chính trị và kinh tế, thiên tai và xung đột băng đảng. Chương trình an ninh lương thực và phục hồi đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng di cư do nghèo đói bằng cách cung cấp hỗ trợ lương thực cho hơn 65.000 người thông qua các mặt hàng lương thực từ Hoa Kỳ và thực phẩm tươi sống. Bức thư viết, viện trợ nước ngoài không phải là một sự bố thí. Đó là một khoản đầu tư thiết yếu để bảo vệ sự sống, duy trì phẩm giá và theo đuổi các giải pháp bền vững cho những thách thức khó khăn nhất của thế giới. Khi các xã hội phát triển lên, họ góp phần tạo nên sự ổn định toàn cầu lớn hơn, giảm nguy cơ xung đột và tạo ra môi trường an toàn, thịnh vượng hơn, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, bao gồm cả người Mỹ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Dự án Guadalupe 2031 và sự kiện 500 năm Đức Mẹ hiện ra.
Vào ngày 9 tháng 12 năm 1531, Đức Mẹ đã hiện ra với một người nông dân tên là Juan Diego trên ngọn đồi Tepeyac của một ngôi làng ở thành phố Mexico. Đức Mẹ đã xuất hiện trong trang phục của một công chúa Aztec và nói chuyện với Juan Diego bằng tiếng mẹ đẻ của anh. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1531, giữa mùa đông, Juan Diego đã thấy nhiều hoa hồng Castilian, loại hoa không có ở Mexico, và đã thu gom các bông hoa trong tấm áo choàng tin ma của anh, và tin rằng đây là phép lạ. Khi anh mở tấm áo choàng của mình để cho một giám mục xem, một hình ảnh đầy màu sắc của mẹ Maria đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên đó. Tấm áo choàng tin ma vẫn được lưu giữ tại đền thờ Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và hàng năm có hơn 12 triệu người đến viếng nơi này. Năm 1999, Thánh Giáo Hoàng đã đặt Đức Mẹ Guadalupe là bổn mạng của châu Mỹ. Giáo phận Lincoln ở Hoa Kỳ đang cùng với 10 giáo hội địa phương khác hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco năm 2022. Chuẩn bị cử hành sự kiện 500 năm Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe vào năm 2031. Trong năm thánh này, nhiều sự kiện sẽ diễn ra, trong đó có dự án Guadalupe 2031, một sáng kiến do Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordileone của Tổng Giáo phận San Francisco đứng đầu cộng tác với Viện Biển Đức thứ 16. Vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe 12 tháng 12 năm 2024, trong thông báo về dự án Guadalupe, Đức Tổng Giám mục Cordileone giải thích: "Đây là một sáng kiến để khuyến khích lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe và chuẩn bị cử hành 500 năm cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Như vậy, dự án Guadalupe 2031 là sáng kiến mới kéo dài nhiều năm nhằm truyền cảm hứng cho nhiều người Công giáo Hoa Kỳ hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi mời gọi tất cả các thành viên của giáo hội lữ hành tại châu Mỹ, các mục tử và tín hữu tham gia vào cuộc hành trình cử hành này nhằm mục đích thúc đẩy cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua Đức Mẹ Guadalupe, để đổi mới cơ cấu xã hội và giáo hội của những người dân và cộng đồng này." Trong thông báo, Đức Tổng Giám mục lưu ý rằng việc Đức Mẹ hiện ra với một người nông dân bản địa nghèo ở Tepeyac là thời điểm Kitô giáo được sinh ra ở châu Mỹ. Ngài bày tỏ hy vọng tất cả các Kitô hữu, đặc biệt người Công giáo, sẽ cùng chúng tôi chuẩn bị đón nhận Đức Mẹ vào tâm hồn và ngôi nhà của chúng ta.
Thánh lễ của châu Mỹ. Để đạt được mục đích này, 12 thánh lễ đặc biệt sẽ được cử hành trong năm thánh hy vọng ở California, Texas, Virginia, Wisconsin và Nebraska. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Cordileone cũng sẽ chủ sự một thánh lễ trọng thể tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, được xây dựng trên chính địa điểm mà Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Juan Diego. Các thánh lễ được chú ý vì âm nhạc đặc trưng của khu vực, như các bài thánh ca của nhà soạn nhạc Fran LaRocca, một thánh lễ hiệp nhất Đức Mẹ Guadalupe và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Tổng Giám mục Cordileone ủy quyền. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Latin và tiếng Nahuatl, đó là một ngôn ngữ bản địa của Mexico. Trong các cử hành này, qua truyền thống âm nhạc thánh thiêng của giáo hội, thánh ca dân gian Mexico sẽ được vang lên tụng ca Đức Mẹ Maria. Đức Tổng Giám mục Cordileone bày tỏ: "Tạ ơn Chúa vì ước mơ của tôi được thực hiện, mang thánh lễ hợp nhất tuyệt đẹp này dâng lên Đức Mẹ tại nơi Mẹ đã hiện ra cách đây nửa thiên niên kỷ." Cuộc hành hương. Để tạo điều kiện cho âm nhạc đặc trưng của châu Mỹ được thể hiện, một dàn hợp xướng lễ hội lớn do Richard Carrillo chỉ huy sẽ được tổ chức với sự hỗ trợ từ Jubilate, một nhánh của Perform International. Hàng trăm giọng ca từ khắp Hoa Kỳ dự kiến sẽ tập trung tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe với sự hiện diện của nhà soạn nhạc Fran LaRocca. Dự án Guadalupe năm 2031 mời tất cả các Kitô hữu tham gia cuộc hành hương đến Mexico, trong khi sự kiện tập hợp các ca đoàn cho chuyến đi để thêm tiếng ca cho thánh lễ của châu Mỹ. Chiến dịch cử hành tại nhà. Theo dự án Guadalupe năm 2031, nhằm tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều có thể tham dự sự kiện thánh thiêng, trong lúc nhiều người thực hiện cuộc hành hương đến Mexico, Đức Tổng Giám mục Cordileone và Viện Biển Đức 16 phát động chiến dịch cử hành năm thánh tại nhà cho những ai không thể đến đền thánh. Cử hành năm thánh tại nhà với bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe là một cách cầu xin sự che chở của Đức Mẹ và dẫn thân cùng Mẹ cầu nguyện với Chúa Giêsu. Với mục tiêu 100.000 cử hành tôn kính Đức Mẹ tại nhà, Viện Biển Đức 16 đã chuẩn bị một bộ tài liệu có thể tải xuống bao gồm những lời cầu nguyện kính Đức Mẹ được Đức Tổng Giám mục chấp thuận, một bức ảnh Đức Mẹ và một kinh cầu Đức Mẹ Guadalupe và các thánh châu Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về sứ điệp mà Đức Mẹ Guadalupe muốn gửi đến các tín hữu ngày nay trong khi chuẩn bị cử hành mừng 500 năm cuộc hiện ra, Đức Tổng Giám mục Cordileone khẳng định: "Đức Mẹ được kêu cầu với nhiều tước hiệu như ngôi sao của công cuộc truyền giáo mới và mẹ của sự sống. Và đây chắc chắn là hai vấn đề chính mà chúng ta đang phải đối diện trong thời nay, với sự suy giảm về lòng đạo đức. Chúng ta trông cậy nơi Đức Mẹ để trong công cuộc loan báo tin mừng mới, Đức Mẹ luôn mang đến những môn đệ mới cho con của Mẹ. Và tiếp đến, để bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống con người, Đức Mẹ đã đến để hiệp nhất hai dân tộc này để chấm dứt đổ máu mà những người chinh phục đã gây ra cho người bản địa, và sau đó là sự hiến tế con người của người Aztec, để chấm dứt điều đó và mang lại hòa bình và hòa giải. Chúng ta thấy những cuộc tấn công mới vào sự sống con người trong thời đại của chúng ta và một hình thức đổ máu mới. Vì vậy, chúng ta cần hướng đến mẹ để tìm kiếm hòa bình và hòa giải. Xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau để có thể bảo vệ sự sống con người tốt hơn và chấm dứt cảnh đổ máu trên đất nước chúng ta lúc này. Đức mẹ Guadalupe được các tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Điều này liên quan đến nhiều khía cạnh, đặc biệt vấn đề nhập cư trong một xã hội ngày càng phân cực. Theo Đức Tổng Giám Mục, chắc chắn tất cả các tín hữu ở khu vực cần đến mẹ như một sức mạnh cho sự hiệp nhất, và Ngài cho rằng di sản về vẻ đẹp thiêng liêng này sẽ giúp thực hiện điều đó, bởi vì vẻ đẹp có cách chữa lành và hiệp nhất, và khi đó là để tôn vinh Đức Mẹ thì cần phải thực hiện nhiều hơn nữa. Cần loại bỏ tội phạm, nhưng cũng phải đón tiếp những người đang chạy trốn vì những lý do chính đáng. Đức Mẹ sẽ giúp các Kitô hữu cảm thông với những hoàn cảnh của những người phải chạy trốn khỏi quê hương vì những lý do chính đáng này. Đức Mẹ sẽ giúp các Kitô hữu, những thành phần dễ bị tổn thương, những người bị coi như vô hình.
Giáo hội Mexico chuẩn bị mừng 500 năm Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe. Về phần Giáo hội Mexico, từ năm 2022, các vị mục tử đã thông báo trong 9 năm tiếp theo sẽ là thời gian chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Cụ thể, mỗi năm sẽ có những hoạt động giúp các tín hữu đào sâu đức tin về biến cố Đức Mẹ hiện ra. Các vị chủ chăn của giáo hội mời gọi tất cả mọi người và các cộng đoàn trên thế giới tham gia vào giai đoạn chuẩn bị này, bởi vì theo các vị, lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe vượt qua mọi biên giới. Đức Hồng Y Carlos Aguaretes, Tổng giám mục Mexico và là người đang bảo quản bức ảnh Đức Trinh Nữ Guadalupe giải thích, 9 năm chuẩn bị sẽ chính thức bắt đầu với thánh lễ hoa hồng truyền thống tại Vương cung Thánh đường Guadalupe ở thành phố Mexico, được cử hành vào ngày 12 tháng 12. Đức Tổng giám mục mời gọi tất cả các tổ chức, giáo phận, các nhóm tôn giáo và giáo dân tham gia sáng kiến này qua các sự kiện, thực hành đạo đức, dự án nghiên cứu khoa học, cuộc thi, hành hương đến đền thánh, sản xuất phim, hội nghị và tất cả các hình thức sáng tạo về lịch sử và căn tính của biến cố Guadalupe, di sản không chỉ của riêng Mexico mà còn là của cả nhân loại. Ngài cũng chỉ ra chương trình sẽ dựa trên 5 đường hướng hành động, thường huấn về biến cố Guadalupe, nghiên cứu toàn diện, thúc đẩy lòng sùng kính có nền tảng và chứng tá, loan truyền rộng rãi biến cố Guadalupe và thực hiện các công trình sáng tác. Đức Tổng giám mục Rogelio Cabrera López của Monterrey, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Quản đốc Vương cung Thánh đường Đức Maria Guadalupe giải thích rằng, thời gian 9 năm là một phần của dự án mục vụ toàn cầu từ năm 2031 đến năm 2033 nhằm chuẩn bị kỷ niệm 500 năm sự kiện Guadalupe và năm thánh kỷ niệm 2000 năm ơn cứu độ. Qua đó, các tín hữu trên thế giới được kêu gọi tái khám phá ý nghĩa sâu sắc về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô qua Đức Maria Guadalupe. Ngài nói rằng, vào thời điểm xung đột xã hội ở Mexico và trên thế giới, dưới những hành động bạo lực chưa từng có, chiến tranh đẫm máu, bất bình đẳng xã hội, tiếng kêu của người nghèo yêu cầu sự chú ý của chúng ta. Xã hội kêu gọi chúng ta hãy đặt mình vào trong tay Đức Maria Guadalupe để noi gương tình yêu và sự dấn thân của mẹ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Ngày lễ tình yêu.
Thánh Valentino, một vị thánh vì lòng thương xót, đã dám liều mình cử hành cho các cặp hôn nhân. Dù bị hoàng đế Claudius đề nghị cấm các chàng trai trẻ kết hôn, Ngài đã sống một cuộc đời cho các cặp hôn nhân và cầu mong cho họ được hạnh phúc thực sự với sự chúc lành của Thiên Chúa ngang qua bí tích hôn phối. Và Ngài cũng đã can đảm đón nhận cái giá phải trả là chính cái chết. Thánh Valentino, một biểu tượng đẹp dám dấn thân cho tình yêu và hạnh phúc của các gia đình, của những người yêu nhau. Cũng từ ngày Ngài bị xử tử, ngày 14 tháng 2 trở thành ngày tưởng nhớ đến Ngài và dành chính tên của Ngài để đặt cho ngày lễ tình yêu này. Nơi Ngài dễ dàng nhận thấy một niềm hy vọng vào sự tươi đẹp và thiêng liêng của tình yêu giữa người nam và người nữ. Đồng thời, Ngài cũng mong muốn những cặp tình nhân biết đặt trên nền tảng là chính tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là tình yêu đích thực và trường tồn. Quả thực, Thánh Valentino đã nhận thấy tầm quan trọng của bí tích hôn nhân, mang một chiều kích thiêng liêng và là ơn gọi của Chúa. Nên Ngài đã không sợ đánh đổi cái chết để mong cho các cặp tình nhân tìm thấy và sống trọn vẹn với ơn gọi tình yêu này. Ngày hôm nay, khi nhìn đến các bạn trẻ đang yêu nhau, họ dám cam kết sống trọn đời với nhau. Thật tốt đẹp khi họ dám vượt qua tất cả những sự khác biệt, những hiểu lầm và những khó khăn cùng nhau để có thể sống chung thủy với nhau đến trọn đời. Quả thực, để đạt đến sự hiệp nhất, đồng lòng với nhau, bất chấp những khác biệt của người nam và nữ, đó không phải là chuyện dễ dàng. Chưa kể đến những áp lực đến từ cuộc đời vốn luôn có sóng gió và thử thách. Quả thực, ân sủng Chúa dư tràn nơi những người quý mến nhau và tôn trọng nhau đến trọn đời, khi thịnh vượng cũng như lúc gian truân. Bên cạnh đó, cũng không khó thấy những cặp tình nhân trẻ đến với nhau quá nhanh chóng, rồi cũng rời bỏ nhau quá dễ dàng. Hay không còn tôn trọng nhau và làm cho nhau đau khổ. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Bất chấp lời kêu gọi của Thiên Chúa, sự ràng buộc của bí tích hôn nhân, nhiều cặp thương nhau đã nhanh chóng quay lưng với nhau vì không thể sống chung với nhau nữa. Tình yêu đích thực không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng đó là hành trình xứng đáng. Vì trên hành trình ấy, người yêu nhau dần trải qua những thăng trầm, những bấp bênh và dần khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa nơi chính bạn đời của mình, nơi người yêu dấu của mình. Ngày lễ tình yêu hôm nay, chúng ta nhớ đến Thánh Valentino, cũng nhớ đến lòng thao thức của Ngài dành cho các cặp tình nhân tìm thấy hạnh phúc đích thực. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ biết thương nhau thật lòng, cho các gia đình chung thủy với nhau mãi mãi, cho họ biết cùng khám phá những khác biệt để yêu thương và nâng đỡ nhau từng giây phút. Đồng thời, chúng ta cũng nài xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương nhau theo cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì chúng ta được dựng nên bởi tình yêu Thiên Chúa, nên chúng ta được mời gọi để yêu và chúng ta hoàn toàn có khả năng để yêu thương. Chính lúc yêu, chúng ta là chúng ta nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa. Tình yêu đích thực luôn tồn tại, vì không phải do con người tạo ra, nhưng là một món quà được trao ban từ chính đấng là tình yêu. Một món quà được trao ban cho chúng ta để chúng ta biết trao ban.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.